Bạn thân mến, bạn có nhớ nổi trong cuộc đời mình đã từng học bao nhiêu người thầy? Chỉ tính riêng những người dạy bạn ở trường thời đi học đã khó có thể nhớ tên hết tất cả thầy cô có phải không ạ? Thực ra trong cuộc đời, những người xứng đáng được gọi là thầy của bạn còn nhiều hơn thế nữa. Không chỉ những người đứng trên bục giảng mà bất cứ ai dạy cho bạn một điều gì đó đều xứng đáng được gọi là thầy của bạn. Và trong chương trình của tuần này thì xin mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ba người thầy vĩ đại. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hassan, ai là thầy của ngài?" Hassan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Và như thế lại quá trễ, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc. Khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người. Ông ta đang khoét vách một ngôi nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, thì ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm một chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến ở chỗ tôi, nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm." Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm, ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé." Mỗi khi ông ta trở về, ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" Ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng mà ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ." Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn hạnh phúc. Có một lần ta đã suy ngẫm, và suy ngẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Nhưng sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ." Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước, nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy, nhưng rồi khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng một hành động. Người thầy cuối cùng của ta là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp sáng cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng đến từ đâu không?" Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?" Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Phò kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy, ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân, và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn mở rộng hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây, ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu cách học hỏi.